Đan Vũ Càn Khôn, chương 1337, 9999 đầu đan mạch, góc truyện audio.com. Hắn có thể liên tục mấy ngày mấy đêm luyện chế đan dược, hắn có thể vì một loại linh dược tài liệu mình cần mà trèo đèo lội suối, hắn không tiếc tốn hao trên trăm vạn thần tinh đi đấu giá mua một bản chép tay của luyện đan sư không biết. Ban đầu hắn còn mơ hồ có chút cảm thấy bản chép tay của luyện đan sư này lộ ra quá mắc, nhưng hiện tại xem ra là hoàn toàn đáng giá. Nếu như hắn thật sự có thể đạt được cái gọi là luyện đan sư truyền thừa kia, như vậy coi như là để cho hắn táng ra bại sản cũng hoàn toàn đáng giá. Chỉ là 9999 đầu đan mạch nhân tạo kia, giá trị lớn đến để cho người khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật có thể có được 9999 đầu đan mạch này, như vậy Tần Phàm liền có thể luyện chế rất nhiều đan dược mà trước kia không có cách nào luyện chế, hắn tin tưởng dù là thái hư chân đan cũng là dễ dàng đấy. Hơn nữa còn có cơ hội đặt chân cảnh giới cao nhất của đan đạo. Cảnh giới cao nhất của đan đạo, dùng thiên địa vi lô thậm chí không cần dược đỉnh cùng bất luận linh dược tài liệu gì, theo tay khẽ vẫy có thể luyện chế ra đan dược loại cảnh giới này, Tần Phàm ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Có thể nói, một di sản như vậy đối với bất kỳ một luyện đan sư nào mà nói đều là thiên đại hấp dẫn. Đặc biệt là đối với đan sư như Tần Phàm mà nói, cái này là hấp dẫn chí mạng. Nhìn xem bản đồ này đi thông ở đâu. Tần Phàm hít sâu một hơi, thật vất vả mới khiến cho tâm tình của mình bình phục xuống, sau đó hắn có thể nghiên cứu bộ địa đồ thần bí này. Bộ địa đồ thần bí này giấu ở bên trong trang sách, nếu không phải người có tinh thần lực mạnh mẽ là không thể nào cảm thụ được. Cái này chẳng khác nào là hắn sơ bộ phù hợp điều kiện thiên phú đi đạt được di sản kia rồi, bất quá hắn cũng biết muốn chính thức đạt được toàn bộ truyền thừa của một luyện đan đại sư như vậy, khẳng định sẽ không có đơn giản. Cái chỗ này, vậy mà cũng là ở Tàng Long Bình Nguyên. Ngón tay nhẹ nhàng dọc theo bản đồ có chút thô ráp, Tần Phàm đem lộ tuyến kia thời gian dần qua phân biệt đi ra địa phương cần đến. Địa đồ này chỉ hướng đi cũng là ở trên Mạc Lợi Thần Đảo, hơn nữa đúng là Tàng Long Bình Nguyên mà hắn đã từng đi qua một lần. Ở đó còn có Long Cung Bí Tàng, hắn ở đó đã nhận được Long Thần truyền thừa, không thể tưởng được hiện tại truyền thừa của luyện đan đại sư kia vậy mà cũng ở đó. Xem ra Tàng Long Bình Nguyên này thật sự là một phúc địa a hát. Tần Phàm có chút ngoài ý muốn há hốc mồm, sau đó hắn lộ ra một vòng vui vẻ. Nếu như đã đi qua một lần, như vậy có lẽ sẽ càng dễ dàng. Bất quá, rất nhanh vui vẻ trên mặt hắn liền đọng lại. Bởi vì hắn nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Lúc này bởi vì hắn giết chết Vân Đình Thành thành chủ Chi Tử, đã trở thành cái đinh trong mắt toàn bộ Vân Đình Thành Vân gia, một khi ly khai Mạc Lợi Thành, cái kia nhất định sẽ thập phần nguy hiểm. Tuy Mạc Lợi đảo chủ nói sẽ bảo trụ hắn ở trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu, nhưng phải biết rằng cho dù là như vậy, người phía trước cũng không có khả năng một mực ở bên cạnh bảo hộ hắn, chỉ là bảo đảm cho dù là Vân Đình Thành thành chủ cũng không dám ở trong Mạc Lợi Thành động thủ với hắn mà thôi. Ta phải làm gì? Tần Phàm nhíu mày, hiện tại tuy tuyển bạt thi đấu đã qua 3 ngày, nhưng hiện tại ly khai Mạc Lợi Thành vẫn là thập phần mạo hiểm, đặc biệt là hắn đã lấy được tuyển bạt thi đấu đệ nhất. Góc truyện audio.com, danh lần này, có thể nói đã trở thành danh nhân của toàn bộ Mạc Lợi Thần Đảo rồi, đoán chừng vừa đi ra khỏi cửa sẽ bị người nhận ra rồi. Chẳng qua nếu như không đi tìm cắt bản truyền thừa này, hắn sẽ cảm thấy trong nội tâm ngứa ngáy đến mức khó chịu. Hơn nữa hắn sắp ly khai Mạc Lợi Thần Đảo rồi, lúc này đây nếu như không đi đạt được truyền thừa, hắn không biết lúc nào mới có cơ hội trở lại. Huống chi, hắn muốn ở trong thần đảo tuyển bạt thi đấu đạt được top 10, hắn cảm giác bằng thực lực bây giờ của hắn là không đủ, nếu nhận được 9999 đầu đan mạch truyền thừa của cắt bản, như vậy hắn tin tưởng đối với thực lực của hắn tăng lên nhất định có trợ giúp rất lớn. Theo như lời của Mạc Lợi đảo chủ nói, Vân Đình Thành thành chủ đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị, trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu sẽ không động thủ với ta, hắn ỷ vào thân phận của mình, hơn nữa có Mạc Lợi đảo chủ gây áp lực chắc có lẽ không đến truy sát ta. Về phần những người khác trong Vân Đình Thành, chỉ cần không phải đến cường giả cấp bậc bát kiếp bán thần, muốn giết ta cũng không dễ dàng. Liều mạng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng Tần Phàm vẫn là cắn răng một cái hạ quyết định. Hắn cuối cùng nhất vẫn là nhịn không được hấp dẫn của 9999 đầu đan mạch này, mà hiện tại hắn đã nắm giữ Kỳ Lân thần thông cùng Huyền Vũ thần thông, phương diện bảo vệ tánh mạng là có tự tin rất lớn. Sau đó hắn liền đem việc này nói cho Kỳ Huyên Nhi, hơn nữa để cho nàng ở lại bên trong Mạc Lợi Thành chờ đợi mình trở về. Ban đầu Kỳ Huyên Nhi tự nhiên là không đáp ứng, bất quá nàng cũng biết rõ tính cách của Tần Phàm, biết rõ sự tình hắn quyết định rất khó sửa đổi, cuối cùng nhất cũng đành phải đáp ứng xuống. quả thủy hỏa cực châu này, là ta tốn hao 3 ngày 3 đêm chế tạo ra, có thể làm cho bán thần cường giả ở trong thời gian ngắn tăng cường năng lượng của thủy hỏa nguyên lực. Bất quá, nàng vào lúc đó lấy ra một quả hạt châu hồng lam thần bí giao cho Tần Phàm. Ồ, Tần Phàm tiếp nhận hạt châu thần bí này, có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một loại lực lượng bành trướng cực hạn, nhất thời như là lửa đốt, nhất thời lại như là đóng băng, lúc lạnh lúc nhiệt cực kỳ khó có thể nắm lấy. Cảm giác được thứ này so với thủy hỏa cực đan mà hắn giúp đối phương luyện chế càng thêm dùng tốt, lại thích hợp bán thần cường giả sử dụng. Dùng quan hệ của hai người bọn họ tự nhiên không cần sĩ diện cãi láo. Hắn cũng biết việc này của mình có không ít nguy hiểm, có thể gia tăng một ít át chủ bài nhất định là càng bảo hiểm. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN đợi ta nhất định sẽ bình an trở lại. Vì vậy, rất nhanh hắn liền cất kỹ thủy hỏa cực châu, Tần Phàm trịnh trọng nói. Sau khi cùng Kỷ Huyên Nhi cáo biệt, Tần Phàm đẩy cửa ra ý định trước đi tìm Lăng Cầm hoàn thành ước định trao đổi vạn long chiến giáp, có vạn long chiến giáp này ở trên thân thể, hắn tin tưởng mình cũng sẽ có thêm một phần bảo đảm. Nhưng mà vừa mới đẩy cửa phòng ra, Tần Phàm liền phát hiện Mộ Thanh Thanh một thân áo trắng lam kiếm đứng ở ngoài cửa. Cái này để cho Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn còn chưa mở miệng, Mộ Thanh Thanh đã dẫn đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng mở lời nói ra. Đại La Diệt Ma kiếm kia ta đã có chút cảm ngộ, hiện tại ta thi triển một lần cho ngươi xem, nếu ngươi có thể cảm nhận được kiếm ý của ta, tin tưởng đối với gocchuyenaudio.com, ngươi sẽ có không ít trợ giúp. Nói xong, nàng cũng không đợi Tần Phàm đáp ứng. Cách chương.